tiếp chú ba kiểm soát pháp luân cũng như là cô bạch.
Có một cô nữa ở ngoài thịnh nhà đến, còn là cô bạch hướng dẫn. Để kế tiếp con được hướng dẫn luôn trong vòng khoảng được chừng 4 tháng rưỡi, thì bộ đầu con coi như là đã được tiếp những cái luồng điển ở bên trên. Thì con bảo sao lại có những cái sự lạ lùng như vậy? Thì chú một mặt thì sách vở ở đấy không có nữa, chú ba bảo ít nữa anh sẽ tự tu tự tiến, cái đầu anh sẽ biết hết tất cả, khỏi cần phải nghiên cứu, tự biết sao. Thế rồi con nhân một bàn đạo, cứ bảo thầy thì đi vắng rồi, con sáo lung, bây giờ coi như thay thầy tiếp cái bàn đạo, thì con cũng theo bàn đạo sang bên nhà ông Lung. Nhân cái gì cả con bị thi điếu cổ. Thế con sang bên ông Lung thì cũng con cũng nói con tu thiền ở bên này, mà ông Lung lần đầu tiên con gặp thì cũng qua cái vấn đề mà con hỏi có mổ cái điếu cổ không, thì ông Sáu bảo giới thiệu đi mổ ở bệnh viện Triều Châu bác sĩ Lý đấy. Con không có đi mổ là vì coi như là cái kỹ thuật người ta không có. Thế giờ ông Sáu mới gom điện, con về cái thì mất hết cả tu thiền, ngồi không muốn ngồi nữa, ngửa đầu ra. Rồi mấy tuần lễ sau lại đến, ủa không được thì sao, rồi lại gục đầu xuống, rồi không được, rồi ách tắc lại luôn ngay cái chỗ ngọc trận này, nó không lên. Thế rồi cho chỉnh tới chỉnh lui, kéo tới kéo lui, rồi lúc thì lại mở trở lại, lại tiếp được những thanh quang ở trên với lại những cái âm ba. Thế rồi vì con có trường hợp con sang bên thiền đường hộ bên em thì con điển trên 24/24 thì con thường xuyên con tiếp được, cũng như là ra nhà thờ Đức Mẹ Fatima thì con thường xuyên con vẫn tiếp được những âm ma và những điển quang ở trên. Thế sau cái vụ mà ông Sáu chỉnh như vậy mất điện thì con sang trở lại thiền đường hộ bên em thì chú ba em bảo thôi từ nay giờ đi tôi cấm anh không được sang nữa. Thế là chú ba lại chỉnh lại cho, thì con lại mở lại hết, con lại được coi như là mình đã được biết nghe những thanh, cảm thức được những thanh quang ở trên cũng như là âm ba ở trên. Thế rồi một bạn đạo đến thiền đường hồ văn em xin hướng dẫn sang bên ông Sáu Lung, là vì cũng người nuôi xóm mới gặp. Thế con mình dẫn, con cũng nể dẫn sang đến cổng nhà ông Lung thôi, thì con định ra về, nhưng mà ông Sáu đã phóng điện ra, đã con đã bắt ở điện và con cũng không có từ chối được, con phải vô. Con vô thì gặp ông Sáu Lung, con cũng giới thiệu rồi không biết làm sao con ngồi. Rồi ông Sáu bảo sao anh tân tiến quá, thế con cũng cảm ơn thôi. Đấy. Con cũng bảo là còn có trượt một chút thôi, là vì trong thời gian chỉnh tới chỉnh lui thì bị cứ trượt, nó rút xuống hồi điện ấy, thì nó trượt nó rút xuống. Thế rồi sau khi đó trở về lại mất điện luôn. Thế xong bây giờ con một tuần lễ sau con sang thì ông Sáu bảo, ông Sáu nói ở bảo trên đời này không còn có ai hơn nữa, có lẽ. Thế xong con về con nói với ông ba em bảo thôi bây giờ giữa hai ông, một ông thì mở một ông thì đóng, thì tôi giữa kẹt quá, thế thôi chỉ có tìm cách là vượt biên để kiếm thầy thôi chứ chả làm sao. Thế và con đã vượt biên ra từ năm 81 rồi 83 rồi 85 thế rồi cũng trục trặc đến năm 86 con đã vượt biên thành công, và mới đây đến Cali là được kế tiếp được đây giới thiệu, phải ai hữu vi giới thiệu nên gặp thầy ở trên thiền viện Yên Hòa. Thầy có dạy con bỏ hận tối đi và niệm Phật. Thì về nhà con ngoài vấn đề đi, thầy có khuyên con vào tu viện, thì con xin mạn phép thầy là con phải lo cho vấn đề mấy đứa nhỏ sang bên này, sau đó rồi con sẽ thi hành lời dạy của thầy. Thế về con niệm Phật, ngoài vấn đề đi làm về niệm Phật thì con thấy bộ đầu cái mạch đốc thì có hoạt động trở lại, điển có rút trên bộ đầu, nhưng cái bộ, cái trung tim bộ đầu ấy, cái thần kinh vẫn còn bị khàng kéo lại, cả một cái hệ thống nê hườn bị kéo lại. Và mạch điện mà con trước kia con thấy ông Sáu đã kéo lại rút xuống thì coi như bị khàng về phía cục u. và rút xuống. Thế thành ra tư tưởng dẫn tiến trên bộ đầu cái là lại bị khẳng kéo lại. Thế thành ra luôn luôn cứ đã khẳng kéo lại là nghĩ đến cái vấn đề mà mình chậm tu. Thế ngoài vấn đề đêm ngồi tu thiền thế này thì điển rút trên bộ đầu ngoài bây giờ ấy, một tiếng đồng hồ là hơn tiếng đồng hồ mình mê đi lúc đầu mình không biết, nhưng mà lúc điện hồi cái thì mình vẫn không cảm thức được những âm ba thanh quang ở trên, và bộ đầu vẫn tư tưởng trên bộ đầu thì là vẫn nghĩ đến cái không nghĩ thì thôi, nghĩ đến cái thì khẳng kéo lại co rút lại, thì coi con nghĩ rằng con vẫn còn cái mất trật tự, con chưa đủ lực lượng, mặc dù con đi làm về con trợ luân rồi con lễ gương rồi con chiếu minh đủ thứ đấy, mà con ngồi thiền có khi từ 11 giờ dậy sớm thì dậy sớm, có khi 12 giờ, mặc dù để đồng hồ 12 giờ nhưng mà dậy sớm thì thiền luôn đến 2 giờ hơn đấy. Thành ra vẫn chưa đủ lực lượng để mà giải được cái thần kinh mà co rút bộ đầu xuống, làm như là lúc nào mình cũng nghĩ đến cái vấn đề mà mình bị cản trở. Thế thành ra vẫn có lẽ cái mạch điện nó vẫn bị chìm, nó mà nó chìm vào trong để không cảm thức được những cái thanh quang ở trên và những âm ba của bề trên để rút điện trên bộ đầu. Thì hôm nay thầy đến đây thì con vẫn mong mỏi, con cũng dặn là ông Toán ấy này, ông Khoa có khi nào thầy đến thì để cho tôi gặp, để tôi xin thầy giải dùng cái như ý mà thầy.
Anh muốn mở khúc đó anh phải làm pháp luân cho điều đặn.
Dạ.
Pháp luân thường chuyển đúng. Dạ. Làm nhiều hơn.
Dạ.
Ở dưới ổn định, ở trên nó mới ổn định. Với một mặt anh đi làm, một mặt lao, một mặt trượt khí nó đốt, thì nó nặng khúc này. Mà về rồi anh phải lo anh làm pháp luân. Pháp luân thường chuyển nhiều thì tự nhiên cái chỗ đó nó nhẹ, chứ không có gì mở được. Anh đừng dùng cái tưởng tượng là tôi muốn mở cái này, mở cái kia, mở cái này. Anh không mở được là con ma tới nó nhập, anh hiểu không? Còn anh thấy cái đó nặng là do dưới này trượt. Nhiều người cái đầu thiền thấy cái đầu nặng mà không biết tại sao cái đầu nặng, cứ nghĩ chuyện cái đầu ở dưới này trượt. Cho nên nó phải làm pháp luân thường chuyển đều lại thì tự nhiên ở trên nó mở. Làm nhiều pháp luân thường chuyển để rúng để ngược tung lên bao đầu, cứ làm vậy đó nó mở trở lại.
Cả cái hệ thống thần cái trượt cái nê hợp này nó kéo thẳng về phía trung tâm.
Cái đó không phải nê hợp, cái đó cái đó là cái xoay, cái đó có xoay ốc, cái đó là bên tà nó có thể nhập vào anh. Những cái thanh quang anh thấy nó không phải là thanh quang bên tà, mà nó qua đằng này nó rút ngay chính giữa, nó cho anh đi thẳng lên.
Thứ đây nó cứ bị thẳng ngay cái chỗ này.
Thì cái đó là như bên tà. Bên ta.
Thưa thầy, cái này như thế này là trung tim bộ đầu chứ
không? Chỗ này mới là đúng, chặt ra đây mới là trung tim bộ đầu. Đây nè, anh kéo về đây, anh bỏ cái chỗ này. Nếu anh đi chỗ này là tà nó đúng
rồi. Trước này ông Sáu kéo về làm sao ông bộ à tà sao?
Không phải, ông Sáu nào kéo làm sao? Ông Sáu cũng phải trung tim bộ đầu. Đi ra làm sao này là con ma nó nhập anh. Đây ngay trung tim đây là nơi quần ở đây. Ngay bây giờ từ đây ở đây đây anh làm pháp luôn, anh hướng về chỗ đây anh giải thì cái chỗ này nó hết. Còn ở đó anh cứ nghĩ về đó, nhưng mà thanh quang âm ba cũng thanh quang mà con ma nó làm, không phải anh thượng đế làm, không có sai chỗ cái xoáy được sao. Anh nhớ chỗ này bắt đầu bữa nay anh nhớ niệm Phật ngay trung tim bộ đầu này, chỗ này đó.
Thế này còn vấn đề niệm Phật ấy, nếu mà con niệm Phật theo lục tự Di Đà, tức là con Nam này, Mô này, A Di Đà Phật,
căng lắm.
Vâng. Thế này con nếu mà theo những cái luân xa đó, thì nó có những cái chấn động như thế này thì con như thế thì thưa thầy có hợp hay là mình sai? Thí dụ con niệm Nam thì ở đây thì đây cứ xoáy đây rồi. Thì Mô thì ở trên này có xoáy đầu rồi. Nam Mô A thì đây thì tự nhiên nó nhảy cái giật nhảy cái. Di thì tự nhiên nó ưỡn như là nó ưỡn này cái. Đà cái thì tự nhiên người nó lắc mặc dù con ngồi nhưng mà nó lắc ngang này chứ nó không phải như thế này. Đấy. Mà đi khi Phật ở ngay rốn thì tự nhiên nó ổn định lại. Thì như thế thì có
cái đó là để cho những người mới tu. Và người ta không có nghĩ rằng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật để dâng ông Phật. Và họ thấy rằng tôi niệm Nam Mô gì là Phật để mở sáu cái luân xa này. Rồi á, họ mới tập trung lên trung tim bộ đầu họ niệm.
Thì nó không có gì hết.
Trung tim bộ đầu thôi, còn cái không nghĩ. Cái đó là anh dạy cho những người mới tu. Mới tu để họ bỏ cái mê tín dị đoan. Và họ thấy rằng khoa học huyền bí là họ tự khai thác mở ra. Hiểu không? Thì nghĩ đó, cái nghĩ đó thì cũng như mới sơ cấp hoài, đâu có được, anh phải tập trung đây nó mới đi lên được chứ. Trong đó ta dặn cho mấy người mới thôi. Mấy người mới hiểu cái nguyên lý của Nam Mô gì đó là lục tâm
khai mở.
Rồi mình niệm trung tim bộ đầu thì mình niệm mình biết rồi á, thì mình không có mê loạn. Mình không có đặt cái vấn đề tôi niệm cho Đức Phật, tôi mê tín, tôi đi theo Đức Phật. Cái lúc tôi không thấy, cái này tôi mở cửa ra tôi đi thấy Đức Phật. Hai cái khác. Đó, anh làm đúng như tôi nói ha, nhớ kỹ lại anh coi cái video của tôi làm á.
Kính thưa quý bạn đạo, thời giờ cũng không còn bao nhiêu nên chúng tôi dành cho ba bạn đạo sau đây được lên đặt câu hỏi và chúng ta sẽ chấm dứt phần vấn đạo. Xin mời chị Cao Ngọc Hương và tiếp theo là anh Trương Tấn Hùng và anh Trần Phong. Xin mời chị Hương. Xin mời anh Hùng lên trước.
Như con niệm Phật cái này nhưng cái đầu con nó nặng quá, làm con người con khó chịu, con không biết sao.
Niệm sao?
Niệm
ở đâu?
Trên này.
Dùng ý niệm.
Dạ.
Dùng ý niệm. Mà nó nặng. Thì bây giờ con làm cái chiếu minh trước đi. Bây giờ cái trượt ở bên dưới lá gan con bị nóng quá. Nó còn trượt nhiều quá. Làm chiếu minh đi. Học làm chiếu minh cho nó đều đi. Rồi mới đi tới chỗ niệm Phật. Chiếu minh trước đi. Hả? Rồi bớt ăn chút đi. Ăn quá gan nóng quá. Hả?
Cảm ơn.
Thưa thầy, lần này là lần thứ hai con được gặp mặt thầy.
Tôi
lại con có cái thắc mắc, tại vì bà mẹ của con đây là bà Bích á, thì cứ hay đi thiền đường giống vậy, mà con với mẹ con thì thích quá, nó thực sự như là không hợp với cái đường tu. Tôi lại con lần thì không biết cha, chắc cha biết cha trường, thầy biết cha trường. Lại con có lần đó là đấu khẩu với lại cha trường. Thì con cái thắc mắc á là mình đi tu á, giống như mình ngồi trên cái thuyền á, trên nhiều sóng á, rồi mà nó gần sập trong đám bạn tu giống vậy á, có người ta ông điên mà ông đứng dậy tự nhiên nổi điên, con sợ nó chìm xuống. Thành ra con mới lật là con nói đấu khẩu với ông cha trường. Thành ra con về con cứ thắc mắc vài đó, nói con nghĩ là thôi cái chỗ mẹ của con tu mà con cứ tới đó, thành ra không biết có thể là làm bà cụ phiền với lại các bạn đạo xung quanh. Thành ra con nghĩ đó, con học nói với bà mẹ con đó là nếu mà mình đừng có xưng làm cha, mà mình nói mình làm thú, mình lên làm người, mình nói chuyện đạo thì đâu có ai lôi mình xuống nữa. Thành ra nếu mà không biết là con nghĩ giống như vậy thì có cái gì sai không thưa thầy?
Cái đó là anh có một cái suy luận khác. Còn ông bạn trường là ông tu, ông được thanh nhẹ. Mà khi mà ông lên đây ông ngồi là ông cũng khớp lắm. Mà luồng điển nó bắt ông xưng cha là ông mới nói được. Thì mình cũng hiểu rằng rồi để có thể cha nói có người ta nghe không. Rồi phần anh nói có người ta nghe không. Chính anh lên anh cũng đóng góp. Mà anh đóng góp trong lý luận thì những người lý luận trí thức họ nghe rất đúng. Còn những người thực hành họ thấy là ông này nói dông dài. Thì thôi. Còn bà cụ là bà thực hành. Còn ông trường là ông thực hành, mà ngày nay ông lên ngồi ông làm cha là ông khớp lắm. Mà gặp ông này ông kéo dài mà nhiều cái lý luận, mà ông này hồi nào giờ ông đâu có nói. Thì ông chỉ nói thực hành, nói trực chỉ thôi. Thì hai người cũng là, tôi thấy hai người cũng là đóng góp, chứ không có ai phá hoại ai hết. Nếu một người tu thanh tịnh thì thấy các phương diện cũng đang học và đang tiến. Anh nói ra, anh về anh thấy cảm thức, tại sao tôi đi chống đối người ta? Người ta người trẻ,
người ta người không có ăn học nhiều hơn tôi, mà người ta ra người ta nói xin cha lại có người ta tin. Còn tôi ăn học, tôi cũng đàng hoàng, lý luận cũng dữ lắm, mà tôi lên tôi ngồi xin cha người ta không tin. Nó có cái cách gì
thầy con nhóm sinh tầm bậy
thì đó không mình, bởi vì mình cho đó là tầm bậy mình mới lên mình đối chiếu.
Yeah.
Thì bây giờ mình thử làm tầm bậy coi có người ta nghe không. Bởi vì đây là diễn đàn tự do.
Yeah.
À, ông này ông mấy ông này nói ông Tám nói chuyện đơn sơ có ăn chung chó gì, tôi lên tôi ngồi tôi nói còn hay hơn
thì yeah, nhưng mà thấy thầy nói hay
lên.
Mà không ai chung nói thầy hết, thấy thầy nói hay
à, nói rồi có mọi người có nghe không.
Yeah.
Đó thành ra cũng nếu mà ông cha Nhẫn Hòa mà ông nói mà ông bị chống đối là ông không còn cơ hội nói nữa. Bởi vì mỗi người dân sống trong xứ tự do này người ta không thích ta đi ra khỏi phòng thì ông cha Nhẫn Hòa ông ngồi nói mình à.
Yeah.
Thấy không? Yeah. Thì mình mới xác nhận rằng ông cha Nhẫn Hòa có người ủng hộ, người ta mới ngồi đâu.
Yeah.
Chứ không ai bắt buộc người ta vô, người ta nhào vô mà bắt đầu người ta hiếu kỳ coi cái thần tượng này tôi quen nó lâu rồi mà.
Yeah.
Tôi ngủ với nó mà. Mà bên đây nó xin cha, bộ thằng này nó ngon quá, tôi vô nghe yeah. Chập nó nói phải, nó không nói vậy.
Mà tôi nghe khỏe.
Yeah.
Thì nghe vậy thôi. À, yeah. Rồi tôi hỏi ông Tám ra nói, tôi nghe cũng còn khỏe. Bây giờ tôi làm sao tôi nói cho người ta nghe khỏe, cái đó là quan trọng. Chứ không phải ông Tám quan trọng, là ông cha Nhẫn Hòa quan trọng. Mà ban đạo là quan trọng.
Yeah.
Đó, họ nhìn ngược, họ cứ nhìn ông Tám quan trọng, ông cha Nhẫn Đạo Hòa quan trọng, đi lộn đường rồi.
Yeah.
Nhìn lại mình là quan trọng, mình bằng lòng sửa không?
Yeah.
Mình bằng lòng trở lại với sự quân bình của chính mình không? Mình bằng lòng dấn thân hy sinh để độ đời không?
Yeah.
Là mình là quan trọng hơn cha và thầy, mình gần xã hội hơn, mình gần cuộc sống của thế gian hơn, mà mình đem được cái đạo vào đời là phước biết là bao nhiêu. Cho nên bạn đạo quan trọng hơn thầy và cha. Thầy cha tới nói lẻo lẻo rồi đi thôi, chứ nó không, người ta đã được rồi, người ta đâu có cần phải là chia sớt của cải của mình đâu.
Yeah.
Nghe không?
Yeah.
Người ta không có phải là tới đây để ăn bám của mình, nhưng mà ta tới đây như mình dấn thân cung ứng những gì khả năng sẵn có của họ để làm cho tâm hồn mình êm ả, và mình tự thức thấy mình là, và mình sẽ làm cái gì cho chính mình và cho mọi người ở tương lai.
Yeah.
Cái đó là điều cần thiết. Nhưng mà hôm trước đó anh lý luận cũng hay, thì nhiều người ta cũng nghe êm tai, cũng bằng trí thức người ta nghe êm tai. Yeah. Yeah. Rồi có một người thực hành, những người thực hành ta nói ông này không có thực hành, ông nói quá chừng. Thì anh cũng mới chịu chứ. Yeah,
thôi thì con cũng là người sau cùng để hỏi thầy. Thôi cũng năm kỷ tỵ, con chúc thầy được dàn sự may mắn, sức khỏe dồi dào để thầy có thể dẫn dắt tất cả các anh chị em. Là sau nữa con có cái yêu cầu, không biết thầy có tiền thì lì xì con không thầy?
Tôi thì anh ra đây tay chân khỏe mạnh, anh có đi làm có đồng ra đồng vô.
Yeah.
Tôi nói thiệt già rồi không có tiền ngày. Yeah. Nay cũng vẫn ăn mấy miếng cơm gạo lứt, không để ra tiền được.
Yeah. Thì tất cả các anh chị là thấy thầy của mình nghèo không? Và thầy mình bây giờ cũng vui vẻ giống vậy ra, bây giờ mai mốt mà lỡ mình không có tiền trong túi mình cũng nói cũng chả có gì để than thân trách phận, anh thấy không?
Tiền
thôi cảm ơn thầy.
Tiền tôi không có lì xì cho anh.
Yeah.
Nhưng mà tôi lì thì lì xì nãy giờ nhiều lắm.
Yeah.
Cái tiền đó không bao giờ mất. Cái tiền đó rất êm ả và anh có thể ôm trong giấc ngủ khỏe mạnh đàng đàng.
Dạ thưa thầy, đó là con muốn thầy lì xì là lì xì thì cái đó đó thầy.
Dạ,
nhưng mà con hỏi đó. Dạ
cảm
ơn thầy.
Cảm ơn thầy.
Thầy bằng lòng lì xì con mà gì thầy?
Cảm ơn nhiều, tôi cũng có làm lì xì hết mỗi người.
Thôi cảm ơn thầy.
Tất cả những người ở trong phòng này đều mỗi người một phần.
Thầy cho phép hai người được tiếp tục hỏi, đó là chị
cứ việc lên
Cao Thị Ngọc Hương, xin mời chị Hương. Và sau đó là anh Thái.
Kính thưa thầy Tám, con có một ý, một cái thắc mắc xin thầy minh xác cho con. Là trước kia con không có theo Thái Vô Vi này, mà con từng buồn vì chồng con theo cái đạo Vô Vi của ông Tám. Thì hôm đó con và chồng con có chuyện xích mích với nhau, thì con khóc lóc kinh lắm. Rồi buổi tối hôm đó con có ra trước ban thờ mẹ con á, con khóc với mẹ con và con than thân trách phận. Số phận mình hẩm hiu lấy phải ông chồng như vậy á, thì con buồn lắm. Nhưng là đến khi buổi tối á, con trước khi con đi vô con nằm con nghỉ, thì lúc trước khi ngủ con chùm chăn lên, tự dưng con nhắm mắt lại, con chưa ngủ thì con thấy ông. Mặc dù con không nghĩ, lúc đó con không hề oán, con không nghĩ gì tới ông Tám hết. Tự dưng con thấy ông đẹp lắm, mặt ông trắng hồng mà chung quanh ông hào quang vàng chóe sáng rỡ, mà ông cười với con từ bi lắm. Cái con tưởng là con bị tự kỷ ám thị. Cái con mở mắt ra mà con cảm thấy như con vẫn còn nhìn thấy. Cái con tung chăn con ngồi nhỏm dậy, con nói không hiểu tại sao tự dưng ông Tám là người hồi xưa con không nghe. Kiểu như là con buồn vì chồng con theo đạo của ông. Con xin lỗi ông. Nhưng khi con nhìn thấy hình dáng của ông như vậy, tự dưng con thấy ấm áp mình. Tất cả những cái buồn khổ hồi nãy tới giờ mà con giận chồng con từ sáng tới giờ, con thấy nó đâu mất tiêu hết. Tự dưng con thấy ấm áp vô cùng. Con ngồi trỗi dậy liền, xong con lại nằm xuống, con thắc mắc vậy. Con định con không hiểu tại sao như vậy hết. Thì con tự dưng con có ý niệm con muốn ngồi dậy, con ngồi con soi hồn, con tập thực hành ngay lúc đó. Nhưng vì chồng con ngủ rồi, con không dám đánh thức anh dậy để hướng dẫn con nữa, thì con lại nằm xuống mà con cứ thao thức hoài. Con cứ mấy lần con lại nhòm dậy mà con không biết cách ngồi hay là gì để soi hồn hết. Thì xin ông cho con biết là lúc đó là như là tâm con động thì con kêu khổ, thì cái bề trên thấy cái nỗi khổ của con hoặc là thấy cái sự sai lầm của con, rồi ông hoặc là động tới lòng ông tới để ông hóa độ để giác ngộ cho con. Xin ông cho con biết
cái đó,
hôm đó là
nhắc là độ, nhắc là phải độ. Yeah. Bởi vì người ta chửi tôi thương, người ta chửi tôi nhiều chừng nào tôi nói người đó là bạn thân của tôi.
Con không dám chửi, nhưng mà con chỉ
không con phải chỉ ở đây
con tuổi,
kể cả Việt Nam. Yeah. Chồng họ tu mà vợ không tu, 6 giờ chiều thắp cái nhang cầu xin trời Phật cho ông Tám chết mất cho rồi. Tôi nói, rồi người chồng tới thưa tôi lấy dao tính chém bà. Tôi nói không, bà là một người cứu tinh của tôi và bà là bạn thương, bạn thân của tôi, không nên hại bà và phải nghe lời bà để tu. Thì ông chồng ông ấy bỏ dao, ông trả cái dao, tôi giữ cái dao tôi không có cho. Nó trợ chữ tới ông thầy là tôi giết đó nhé. Tôi nói không có phải vậy. Bạn của tôi mới chữ tôi. Người ta thương tôi, người ta mới chữ tôi. Người ta muốn xây dựng cho tôi, người ta muốn cứu độ tôi. Lầm họ tốt, không phải tâm xấu. Tôi rất phục những người chữ tôi. Và tôi có cơ hội sửa mình nhiều hơn để tu tiên. Nào, tại đó, chị vì sao? Vì sao chị có duyên lành thấy tôi? Là chị có cái tâm thương chồng, sợ chồng mình đi lạc đường, bơ vơ tội nghiệp. Đó là cái tâm từ của chị đó. Mà cái tâm từ của chị lên tới tột độ rồi, chị mới cầu xin trời Phật đổ cho chồng con bỏ, đừng nghe lời ông Tám khùng nữa mà tu. Thì cái điển của chị nó lên rồi, cái tâm thức của chị nó mở rồi. Thì lúc đó chị gặp tôi dễ dàng. Khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp là vậy. Cái khổ tâm của chị là cái khổ tâm cứu được, cứu độ, cứu vớt. Tâm chị muốn cứu vớt chồng chị, chứ không phải tâm chị muốn giết chồng chị. Thành ra cái tâm đó, tâm tự bi. Mà đâu có biết. Còn cái tu, cái pháp của vô vi này là ảnh tu cái pháp này, anh cảm thức rằng pháp của anh nắm lấy anh tu. Còn đấu thừa pháp ông Tám là trật lực. Ông Tám cũng nhờ cái pháp này mà tự tu Rồi bây giờ chị tu cái pháp này là pháp của chị tự tu. Chị không làm, chị không phát triển, mà chị thực hành được, chị đến nó. Nó rõ ràng như vậy đó. À, thành ra, ở đây, bà con thương tôi kêu tôi bằng thầy. Tôi cũng là một người bạn tu học tại trần, thực hành. Tới ngày hôm nay, 65 tuổi, vẫn vui với tất cả mọi gia đình. Trong cái tình thương yêu là một, tôi không có chia người này với người kia khác nhau, không. Vì cuộc sống của chị cũng như cuộc sống của tôi. Cũng làm tam đại sự, ăn ngủ bài tiết bao nhiêu cũng chuyển là thôi. Thế không? Không có làm gì hơn. Rồi sanh, lão, bệnh, tử, khổ cũng như nhau. Chị có khác gì tôi không? Chị hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để sống như tôi. Tôi đang nhờ nguyên khí của càn khôn vũ trụ để sống. Nhưng mà tôi nhờ tu quân bình, tôi mới lược thuật trật tự cho chị nghe. Trong trật tự của chị, tôi đâu nói chuyện ngoài chị đâu, phải không? Cho nên nó dễ hòa tan với nhau trong một nhịp độ. Nhân sanh tại thế, thấy rõ vị trí của mình. Đến đây tôi làm, có một khối óc, có thần kinh, mang tình thương xuống mặt đất. Chị làm hiền thê, hiền mẫu trong gia đình, là tình thương đó chị. Mà chị thực hiện, chị tu, chị quân bình rồi, là chị đem cái tình thương để dâng hiến cho muôn loài vạn vật ở vũ trụ này. Mới là một thanh nhân tại thế. Thì con đường chị thích cứ việc đi. Còn nếu mà chị nói tôi không thích làm thanh nhân, tôi đi làm ma quỷ sướng hơn, cũng có quyền. Vì ông trời cho chị quyền nhìn, quyền ăn, quyền nói, quyền ngửi, quyền hết, đầy đủ hết. Ông trời không có lấy lại. Nhưng mà chị sử dụng sai là chị tự đóng thôi. Mà chị sử dụng đúng là chị thăng hoa. Cái phương pháp khoa học quyền bí này là tại sao nói khoa học? Nó ẩn tàng ở trong tâm mình. Rờ mó được tay chân này, để vô đây, trong này nó sẽ thay đổi. Làm pháp luân, trong này nó sẽ đổi. Sẽ đổi cái quyền bí, cái khuyết này nó mở tới cái khuyết kia. Rồi nó tự thức, nó tự ăn năn. Nó nhìn nhận cái tội lỗi của nó. Nó dũng mãnh, nó can trường. Nó làm tội nó phải chịu. Nó phải chịu một dân thân. Làm tội mà chạy tội, cúng để chạy tội còn tội nặng hơn. Làm tội nhìn nhận tội không còn tội nặng. Tại nên cái phương pháp này mà chỉ có thực hành là pháp của chị. Đừng nói pháp của ông Tám nha. Ông Tám không có bán pháp mà không có lấy thì ship của ông Tám á.
Con cũng không biết, con nghe nhiều người nói vậy thì con
đó. Bởi vì người thương tôi quá nói là cái pháp ông Tám, chứ kỳ thật cái pháp của mọi người. Mọi người chịu thực hành, mọi người sẽ tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình, lui về thanh tịnh, hướng trong cái dung điểm từ bi thật sự cỡ mở.
Thưa ông Tám, vậy từ sau cái lúc mà con được nhìn diện kiến cái hình ảnh của ông Tám như vậy, con bắt đầu con bước vào cái thế giới gọi là vô vi. Thì con có tập từ hồi đó, nhưng mà sau vài tháng tập con thấy tâm tính con nó nóng nảy lắm. Ngày trước thì thằng con trai của con nó khóc hay nó gì thì con bình tâm con la nó. Từ hồi mà con tập con thấy con cứ nóng, nó hét lên la là con khó chịu, là con la nó hơn. Con thấy con nóng bức bức rứt trong người.
Tại vì chị nghe băng ít, chị nghe băng nhiều, chị thấy phận sự làm mẹ. Chị thấy tiếng ồn của đứa con là tiếng kêu của đứa con là tiếng kêu của mình. Thì tự nhiên nó êm à. Thấy không? Chị hòa tan với nó êm. Chị thấy thằng con la, mẹ đang thiền, mày la, tao đánh cho mày một cái nữa nó la thế. Mà thấy con là mẹ. Cái tiếng kêu rào này, vì những tiếng kêu rào này, thế gian kêu bằng nghiệp chướng. Cho nên mẹ cố gắng tu để dẹp bỏ những sự kêu rào và trở về với thanh tịnh của chân tâm của con. Đó em.
Nhưng
cái đó hơn là cầu nguyện. Chị vừa nói cái đó xong rồi cái từ quan của chị chiếu cho nó rồi. Tại vì chị chưa quen, chị nghe băng cho nhiều những lời giảng của tôi. Và rõ rệt nó như vậy, phải đi như vậy thì nó yên.
Con cũng nhiều lần con cố gắng, con thử nghe băng hay con coi phim của ông. Thì con đang chú tâm con nghe, vậy tự dưng tâm con nó lệch lạc, nó đi đâu mất tiêu, con chẳng còn trụ được, chẳng con nghe
đó,
con không
chị,
nghe được
cái
thấy
phần
gì
điểm thì đi hướng cái điểm. Bởi vì tôi giảng về điểm chị nghe mà không biết nghe cái gì, nhưng mà cái đầu nó rút, nó nhẹ. Đó là cái điểm chỉ có duyên rút. Nghe được cái điểm đó quý hơn, nhưng mà chị muốn nghe cho nhớ lời tôi và giữ lời tôi không có được. Vì rút cái tần số chị lên tự nhiên hành động chị nó giống tôi. Cái tần số của chị nó lên cao rồi mới là thực thi đúng, chứ không phải nhớ lời. Nhớ lời là chậm rồi, không cần nhớ. Mà cái tần số nó quân bình, nó đi lên cao rồi, chị làm cái gì nó cũng tốt đẹp, nó khác. Mà nó khác muốn trong lúc đó nhìn cái khác ở đâu, nó long lánh trong cặp mắt chị. Chị có cái từ quan thì cặp mắt chị nó sáng.
Hèn chi con nghe băng của dược sĩ Bùi Kim Bằng thì con nhớ lắm. Con nhớ nghe tới đâu con hiểu tới đó, còn nghe băng của ông
rút
rồi, con không có hiểu.
Rút rồi, không có nhớ, không ăn cắp được. Mà phải nghe nhiều lần vậy. Mà nghe lúc nào cũng là mới. Chứ không có cũ. Cho nên cái phận sự của tôi là kéo người ta ra và không có đè người ta xuống. Còn cái ông dược sĩ Bằng, ông nói thời cuộc sẽ bị chết này, sẽ này thế kia, nghĩa là người ta ghiêm, người ta nhớ. Nhưng mà cái đó không có phải là cái thành quả của tu học tiến hóa. Thành quả của tu học tiến hóa là giải thoát, trở về không. Mà trở về chân không mới là người tu chân đạo. Chứ miệng nói không, tâm còn chấp, chưa phải chân đạo. Trở về với chân không. Mà nó mới hòa. Thì chị bây giờ thì làm hiền thê, hiền mẫu, chị giữ một cái nguyên lý đó thì chị sẽ học rất nhiều. Tự nhiên thay đổi lời ăn tiếng nói, hành động thay đổi.
Con xin cảm ơn ông Tám đã cho con những lời khuyên và học. Con xin ông nhận nơi đây ba lạy tạ, đã nhờ ông đã tới để giác ngộ, cứu độ cho con biết được cái pháp này và đi theo.
Nói ra người tu không phải ở kiếp này, nó đã nhiều kiếp rồi. Tới bây giờ mới có cơ hội duyên lành tái ngộ, cố gắng giữ lấy mà thực hành cho đến đích. Và trong cái nguyên lý dấn thân hy sinh đạo đức để độ tha kế tiếp, chồng con mình là tha nhân, xã hội, nhân loại.
Xin mời anh Trần Thái lên mic đi em.
Kính chào mừng thầy. Con là Tạ Thái. Hôm nay để kết thúc phần thắc mắc của bạn đạo, con xin hỏi thầy một câu. Nhưng mà thầy hứa là thầy phải trả lời thật.
Thì có bao nhiêu cái lưỡi, bao nhiêu cái gân, nói hết thôi đâu đặt.
Xin thầy cho biết là ngày hôm nay thầy gặp bạn đạo ở miền Nam Cali ở đây, thầy cảm thấy vui hay buồn, hay thầy có cảm giác hay là cảm nghĩ gì, xin thầy cho chúng con biết.
Như tôi vừa vô là tôi đã nói rồi, tôi rất mừng có nhiều người phát tâm đến đây nghe những lời giảng và phát tâm muốn đến nhìn tôi, và nhiều bạn đạo đã từng sống trong giây phút thiêng liêng âu yếm với tâm hồn thanh quan của tôi, muốn đến đây tương ngộ. Tôi rất mừng, rất vui, rất quý, rất thương tất cả mọi người.
Con xin cảm ơn thầy.
Xin thầy cho chị Hoa thêm một câu hỏi.
Con cũng có bà già bà bệnh mà bệnh đầu về tê liệt rồi sao cái rồi nó tê liệt nó đỡ rồi, bây giờ thì nó nặng đầy người mà đi bác sĩ đi này kia hỏi không có bệnh gì mà cứ rên la, mà cứ than thở mà con con nói là niệm Phật mà con giờ con nhờ thầy mà.
Bây giờ con phải để băng niệm Phật cho bà nghe. Yeah. Và cho bà hiểu rõ cái nguyên lý sanh tồn bệnh hoạn là do bà làm cho bà bệnh thôi, chứ không người khác làm.
Phải
rồi,
trượt không có dở, không có nổi lên.
Cái giận hờn buồn bực rước tà khí vào tâm. Bây giờ niệm Phật thì giải tà khí ra khỏi tâm, đâu có nặng.
Ăn thì cũng được mà cứ lên đặng rồi ba hầu nó mệt
quá. Phải rồi, ở bên rước tà khí vô không có lối thoát. Cho nên niệm Phật là nó lỡ trở lại quân bình là nó giải ra. Có chút xíu đó mà không chịu làm cho chính mình rồi ai lại làm? Mình là một người y sĩ tự trị mà không chịu trị rồi ai trị cho mình? Thì trách nghĩa cho bà rồi đem băng kệ nó, dặn đại băng giảng của tôi, bà nghe nghe, bà bắt được chỗ nào bà hay chỗ đó cái bà nhẹ. Không có nên nghe sự than thở, để băng giảng thét bà nghe bà bắt được là bà nhẹ. Thấy không? Rồi để bằng Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó. Chứ còn cái than thét á, than chừng nào nó buộc thắt lại nó là thành một cái mắt. Thắc mắc nó cột lại hết.
Cứ hầu giờ xong có bệnh, bây giờ cái bệnh dài
mà
cứ thăng hoài con
cái nó. Thế bà không có chịu tu. Bà mất quân bình. Cái tuổi tác, cái khối thần kinh đem xuống mà không biết sử dụng, không biết giữ, rồi càng ngày càng suy đồi thì nó dồn cục, phải chịu chứ sao vậy? Đâu con cái đâu có làm cho bà, chính bà làm cho bà đó.
Con cũng nghe lời thầy.
Nó kêu bà niệm Phật và nghe băng Nam Mô A Di Đà Phật và coi video cho nhiều cho vui, coi qua một cảnh giới khác. Đừng coi cái chuyện động loạn như là hát cải lương vô ích. Nghe cái đạo cho nó rút, cho nó mở ra nhẹ. Tới lúc đó mấy bà này mà bà được thanh nhẹ, bà đi ra bà nói đạo, bà chỉ cho người ta. Bà nói tôi trước dạy vậy mà ông Tám ông dạy tôi vậy, bây giờ tôi được. Đó là bà nó bà cứu biết bao nhiêu người.
Con cũng để thỉnh cái
biển
băng này để về cho mở cho
bà
nghe.
Mở nghe, cho bà nghe. Nói ông Tám nói mẹ mà nghe cái pháp này rồi mẹ làm, rồi mẹ nhẹ, rồi mẹ mới đi ra cứu đời, có chứng minh đàng hoàng. Dạ. Nghe thời gian là tâm tính bả đổi à.
Cảm ơn ông Tám.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, chương trình vấn đạo đến nay xin tạm chấm dứt, và chúng con thành thật cảm ơn Đức Thầy đã giảng dạy cho chúng con và giải đáp tất cả những thắc mắc của quý bạn đạo. Và một lần nữa chúng con thành thật kính chúc Thầy thân tâm thường lạc và sẽ chu du trên đường hằng hóa chúng sanh để hóa độ tất cả mọi tâm linh còn lầm lạc trên đường đi về nguồn cội. Chúng con thành thật kính đảnh lễ Đức Thầy.
Tôi cũng xin thành thật cảm ơn tất cả sự hiện diện của các bạn hôm nay vui hướng về trời Phật và bàn bạc với tôi trong giây phút thiêng liêng quý báu vô cùng. Kỷ niệm này vẫn lưu trong tâm của mọi người, và tôi mong mọi người thực hành đi sẽ thấy, và chính mình là ông Tám quý lắm. Thành thật cảm ơn các bạn.
Thầy cho chúng con một tấm hình lưu niệm trước cổng, và kính xin mời quý bạn đạo ra trước cổng đứng chụp hình chung với Thầy.